Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Hôm nay đến bài số 17. Chương trình hôm nay sẽ khác hơn thường lệ. Thay vì phần giảng luận Kinh Thánh tiếp tục, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ dành thời giờ để giải đáp những thắc mắc và câu hỏi liên quan đến những nguyên tắc đã học trong những thời gian qua về ơn thần hữu của Chúa trong câu chuyện của Joseph. Như chúng ta còn nhớ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự mầu nhiệm công việc của tay Ngài qua cuộc đời của Joseph. Chúa đã làm hoàn thành chương trình và mục đích của Ngài một cách rất chi tiết trong đời sống của Joseph. Từ một thanh niên lớn lên trong gia đình của Gia-cớp, bị các anh của mình bán xuống Ai Cập làm nô lệ cho Phô-ti-pha. Ông hết lòng làm việc cho đến chỗ ông được thăng tiến trong chức việc quản gia hết thảy nhà của chủ mình. Nhưng rồi, vì vâng phục Chúa, ông vượt thắng hơn cám dỗ, lại bị bỏ vào tù chung thân. Và Chúa tiếp tục làm việc trong đời sống của Joseph, và ông được thả ra khỏi tù và được ban cho cương vị thủ tướng của nước Ai Cập dưới quyền của vua Pharaoh để thực hiện công việc và mục đích Chúa muốn sử dụng ông. Còn rất nhiều điều để chúng ta học qua các đoạn còn lại của sách Sáng Thế Ký về đời sống của Joseph. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ ngừng lại để thảo luận và trả lời những câu hỏi và thắc mắc được chọn để giúp cho chúng ta áp dụng thực tiễn lẽ đạo của Kinh Thánh cho đời sống. Vấn đề thứ nhất được nêu ra là ảnh hưởng gia đình trên tương lai của con cái khi trưởng thành. Ơn thần hữu của Chúa đã làm việc và gìn giữ Joseph trong kinh nghiệm cay đắng với gia đình và bảo toàn tương lai ông trong chương trình của Chúa. Điều này có bảo đảm cho tất cả mọi người hay không?
Lẽ thật cho đời sống xin trả lời vấn đề này với một sự phân biệt nhỏ. Đó là tùy theo ý ở đằng sau chữ dùng, điều này có bảo đảm hay không? Nếu ý là trong hoàn cảnh của chúng ta với những kinh nghiệm khó khăn tương tự trong gia đình, nhiều khó khăn, đổ vỡ, thì ân thần hữu có bảo đảm kết quả tương lai của chúng ta cũng tốt đẹp và mọi vấn đề giải quyết như trong trường hợp của Joseph, thì câu trả lời là không. Không bảo đảm theo ý chúng ta là mọi sự sẽ giải quyết tốt lành. Một người trưởng thành trong gia đình tan vỡ sẽ luôn luôn được bảo toàn trọn vẹn trong tương lai. Chúng ta không có sự bảo đảm đó. Không bảo đảm rằng tương lai sẽ thành công như Joseph trong mọi việc. Không bảo đảm rằng mọi sự hàn gắn trở lại nguyên lành như xưa với tất cả những người trong gia đình. Nhưng chúng ta có một sự bảo đảm chắc chắn trên câu Kinh Thánh này. Roma đoạn 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Điều mà chúng ta để ý ở đây thứ nhất là không có giới hạn. Lời hứa về công việc của ân thần hữu Chúa không có giới hạn. Sứ đồ Phaolô dùng câu mọi sự hiệp lại. Không phải chỉ là một số việc chọn lọc, không phải chỉ là việc tốt, không phải chỉ là việc hiểu được, nhưng tất cả mọi sự, mọi hoàn cảnh, mọi dữ kiện, việc chúng ta coi là tốt đẹp hay chuyện chúng ta xem là xấu xa, tai hại, khó khăn, điều thấy được cũng như điều không thấy được, và chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và tương lai, tất cả đều được điều động trong quyền thần hữu của Chúa và hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đây dẫn tới phần thứ hai, đó là sự ích lợi kết quả là cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Không phải hiệp lại làm ích cho tất cả mọi người, nhưng hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên ở đây giới hạn là cho những người tin Chúa, nhưng chúng ta cũng phải nên để ý, Sứ đồ Phaolô không dùng câu cho người tin Chúa, nhưng dùng câu cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Ông định nghĩa những người tin Chúa là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên không thể nói rằng chuyện gì cũng làm thành ích lợi, bất kể tấm lòng của mình với Chúa ra sao, đời sống mình theo Chúa gần gũi thế nào, hành động mình vâng phục Chúa cẩn trọng tới đâu. Chúng ta có thể nói rằng Joseph yêu mến Chúa, ông đặt Chúa trên hết, ông chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì thế, nguyên tắc này áp dụng trực tiếp vào đời sống Joseph. Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho Joseph và cho những người nào yêu Chúa tương tự như ông. Và chúng ta cũng phải thêm một điểm nữa về định nghĩa kết quả theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô nói rằng làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Sự lợi ích từ bàn tay thần hiệu của Chúa được ban cho những người yêu mến Chúa và sống trong sự kêu gọi của Ngài. Dĩ nhiên, đây là sự kêu gọi cứu rỗi, nhưng cũng là sự kêu gọi nên thánh, sự kêu gọi chức vụ, sự kêu gọi sống đúng mục đích của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa làm thành vinh hiển. Và kết quả là theo ý muốn Ngài đã định. Kết quả không phải định nghĩa trên sự ao ước hoàn thành của chúng ta hay là nhận định thành công phước hạnh trong kinh nghiệm của chúng ta. Dĩ nhiên có phần đó, nhưng tương tự như những điều chúng ta có thể thấy được trong đời sống của Joseph, công việc Chúa thường vô hình không thấy được với con mắt và kinh nghiệm bình thường của chúng ta, chỉ có thể thấy được trong đức tin và có những kết quả chỉ có thể đo lường trong cõi vĩnh hằng khi chúng ta gặp Chúa. Bây giờ chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, lúc bây giờ chúng ta mới thấy rõ ràng cặn kẽ những điều Chúa ban cho. Và khi hiểu như thế, chúng ta có thể trả lời rằng đây là lời hứa và sự bảo đảm của Kinh Thánh. Trong mọi hoàn cảnh, qua mọi tiến trình kinh nghiệm, ngay cả vấn đề gia đình đổ vỡ khó khăn, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Câu hỏi thứ hai, có người chia sẻ là tôi có một vấn đề quan trọng đang cầu nguyện để quyết định và tự nhiên thấy chiêm bao về chuyện tôi đang lo nghĩ tới. Chúa cũng đã hướng dẫn Joseph theo phương cách này. Đây có phải là cách Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta bây giờ hay không?
Câu hỏi này rất tốt vì giúp chúng ta xác định rõ ràng trở lại nền tảng của tất cả những suy nghĩ và quyết định của chúng ta. Đó là Chúa hướng dẫn qua lời của Chúa và sự cầu nguyện đặt trên tiêu chuẩn của lời Ngài. Chúng ta cần xác định, nếu chúng ta dựa trên một căn bản nào khác ngoài lời Kinh Thánh, giải nghĩa chính xác, thì chúng ta dựng nên một nền tảng sai lầm để tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta phải rõ ràng, đó là kinh nghiệm không thể là nền tảng để thẩm định ý muốn của Chúa. Sự suy nghĩ chủ quan cá nhân không thể chính xác và không đủ thẩm quyền để nương dựa làm tiêu chuẩn biết ý muốn Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là căn bản. Đức Chúa Trời sử dụng Kinh Thánh, ban cho Kinh Thánh để làm căn bản cho chúng ta được hiểu sự hướng dẫn của Chúa trên đời sống chúng ta. Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là sự hướng dẫn. Bây giờ chúng ta đã có sự mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh một cách toàn vẹn, đã thiết lập xong và qua lời Kinh Thánh chúng ta có đầy đủ tất cả mọi điều cần thiết để tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Ngài. Các tiên tri ở trong Cựu Ước và ngay cả các sứ đồ ở trong Tân Ước sống trong thời điểm mà sự tạo thành Kinh Thánh đang diễn tiến. Khi sách Khải Huyền được Chúa ban cho toàn vẹn thì tiến trình mặc khải trực tiếp chấm dứt. Cho nên chúng ta không nhờ cậy trên bất cứ phương tiện nào khác để thẩm định ý muốn của Đức Chúa Trời, trừ ra Kinh Thánh đã được thành toàn dưới sự soi sáng của Đức Thánh Linh và nguyên tắc giảng giải chính xác của những lời đã được chép ra. Cho nên chúng ta đến với lời Kinh Thánh qua sự cầu nguyện, qua đời sống tin kính vâng phục thì sẽ được sự hướng dẫn của Chúa cho tất cả những quyết định chọn lựa cần thiết đời sống chúng ta. Hơn nữa chúng ta phải nhớ rằng chiêm bao là vấn đề thường tình. Tất cả mọi người ngủ đều thấy chiêm bao. Phần lớn thì chúng ta không nhớ lại được vì chiêm bao là phương cách mà đầu óc chúng ta dàn xếp trở lại những dữ kiện ở trong trí nhớ. Những dữ kiện này xảy ra trong thời gian xa hay là những điều mới xảy ra, đầu óc chúng ta được Chúa tạo dựng để dàn xếp những dữ kiện đó theo thứ tự để dễ dàng gợi nhớ. Cho nên chiêm bao không phải là phương tiện đặc thù được phân biệt để thẩm định ý muốn Đức Chúa Trời. Trái lại, chiêm bao rất dễ dàng hướng dẫn sai lầm nếu chúng ta tùy thuộc trên kinh nghiệm này một cách thiếu cẩn trọng. Kinh Thánh nói rõ về vấn đề này, cảnh cáo rằng chúng ta phải cẩn trọng trong vấn đề chiêm bao. Truyền Đạo đoạn 5 câu 3, hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao, còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. Và câu 7, đâu có chiêm bao vô số và nhiều lời nhiều quá, đó cũng là sự hư không nhiều. Song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Nghĩa là chuyện gì mình suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều sẽ vào trong trí nhớ và sẽ thể hiện ra trong chiêm bao, không nhất thiết là sự hướng dẫn đặc biệt nào của Chúa. Nương dựa trên chiêm bao sẽ là hư không và dễ sai trật, cũng như hay nói nhiều thì thường nói sai. Và trái ngược với nương dựa trên chiêm bao thì Kinh Thánh nói phải kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh cũng nói cho biết rất nhiều sự dối giả xảy ra khi chiêm bao được dùng như một nền tảng thẩm quyền. Khi ai có chiêm bao và dùng đó như là một thẩm quyền để nói về ý muốn Đức Chúa Trời thì chúng ta rất phải cẩn trọng để bài bác. Giê-rê-mi đoạn 14, câu 14 trở đi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Sự hiện thấy giả dối, sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Bởi vì không có cách nào mà chúng ta có thể bảo chứng cách chắc chắn rằng chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời trong kinh nghiệm mình. Trong kinh nghiệm của Kinh Thánh, sự bảo chứng đến từ lời Đức Chúa Trời là Chúa đã ban cho chiêm bao. Nhưng trong kinh nghiệm của chúng ta thì không thể nào biết chắc được. Cho nên rất dễ những gì chúng ta hiểu, thấy là sự tưởng tượng của chính mình. Dùng lời Kinh Thánh, đi sát với lời Kinh Thánh, biết Kinh Thánh, áp dụng Kinh Thánh, sẽ biết ý muốn Đức Chúa Trời.
Thứ 3, Joseph là người mạnh mẽ, nhiều đức tin và được ơn Chúa cho nên đứng vững được trong khó khăn của đời sống và cám dỗ về thân xác. Tôi chỉ là người bình thường và đức tin yếu đuối thì làm sao theo Chúa cho toàn vẹn được?
Câu hỏi cho chúng ta là người yếu đuối làm sao theo Chúa được? Thật ra vấn đề là ngược lại. Ai tưởng mình mạnh, nghĩ rằng mình mạnh mẽ thì lại không theo Chúa được. Đó là nguyên tắc của Kinh Thánh, đó là nguyên tắc Đức Chúa Trời làm việc giữa dân sự Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 tới câu 31, sứ đồ Phao-lô ghi lại nguyên tắc Chúa làm việc như thế này. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu làm cho những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Và đây là sự thật, sứ đồ Phao-lô nói về hội thánh ở Cô-rinh-tô, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nghĩa là trong tất cả những người ở tại hội thánh Cô-rinh-tô, phần lớn chỉ là những người rất bình thường, những người yếu đuối, những người sống trong hoàn cảnh không có gì đặc thù cả. Nhưng nói về sự chọn lựa của Chúa và nguyên tắc của Chúa, đó là Đức Chúa Trời chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu làm những sự có ra không có. Đức Chúa Trời chọn cái yếu để cho thấy sức mạnh của Ngài. Đức Chúa Trời chọn những sự hèn hạ, khinh bỉ để cho thấy sự sang cả, vĩ đại, tôn quý của Chúa. Và những sự không có, những sự bất khả thi, những điều không thể thực hiện được trong sự suy nghĩ của con người, thì Chúa làm ra những sự có, Chúa thực hiện những công việc của Chúa để có thể cho thấy rằng chính Chúa làm công việc vẹn toàn như vậy. Và ở đây chúng ta cũng phải hiểu, đời sống đức tin của chúng ta không phải do chúng ta. Đời sống đức tin của chúng ta là công việc của Đức Chúa Trời. Chúa đã bắt đầu sự cứu rỗi của chúng ta trong ân điển Chúa, thì tiến trình đức tin cũng ở trong tay Chúa, sự nên thánh cũng do công việc của Đức Chúa Trời làm. Ngài làm trong tiến trình với chúng ta, Ngài làm để dạy dỗ chúng ta cùng tham dự vào trong tiến trình đó với Chúa, và Chúa ban ơn cho để giúp đỡ chúng ta càng đi càng giống Chúa hơn. Nhưng kết quả của tất cả công việc đời đời còn lại ở trong chúng ta không phải do chúng ta. Cho nên nói rằng tôi chỉ là người với đức tin yếu đuối thì làm sao theo Chúa vẹn toàn được. Phải phân biệt ra nếu tôi là người yếu đuối và nhận biết rằng tôi yếu đuối và tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa, thì đó là cách theo Chúa. Nhưng nếu nói rằng tôi nhận biết rằng tôi có đức tin yếu đuối, nhưng mà tôi không muốn thay đổi đức tin yếu đuối đó, tôi không muốn đi theo một bước nữa trong sự toàn vẹn với Chúa, trong sự dấn thân với Chúa, trong sự vâng phục Chúa, chỉ muốn giữ đức tin yếu đuối đó, thì rõ ràng rằng chúng ta có vấn đề. Cho nên chúng ta phải sửa thái độ đó để có thể đi với Chúa. Nhưng nếu yếu đuối trong một hoàn cảnh, nếu thấy chuyện chung quanh quá to lớn, nếu thấy những thách thức quá nhiều cho mình, thì lời của Chúa đặt để cho chúng ta một căn bản rõ ràng để đứng vững an, đó là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Sự cám dỗ hay là sự thử thách ở đây nói rằng không có điều gì quá sức chúng ta. Chúng ta có thể thấy mình yếu đuối nhưng Chúa mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy mình thất bại nhưng Chúa cho chúng ta sự vượt thắng. Không có cái gì quá sức chúng ta như Chúa nói. Chúa là đấng thành tín, có con đường để Chúa dẫn chúng ta ra khỏi, đi qua để được trong thánh ý của Chúa. Nhưng chúng ta phải thay đổi thái độ sai lầm với Chúa, với lời Chúa, nếu chúng ta nghĩ rằng mình cứ ở chỗ yếu đuối đó, còn ai theo Chúa thì mặc lòng. Chúng ta phải đứng trong lời hứa của Chúa, đó là Đức Chúa Trời chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự khôn. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại, những sự yếu, những sự khinh bỉ ở trong thế gian để làm nên sự mạnh mẽ, sang trọng, đời đời ở trong Chúa.
Chúng ta đến câu hỏi thứ tư. Chúng ta muốn ôn lại vấn đề gian dối xảy ra trong gia đình của Gia-cớp, giữa cha con, giữa anh em và cũng trong sự liên hệ của chúng ta. Làm thế nào để bẻ gãy những thói quen gian dối và vượt thoát khuynh hướng nói láo không thật thà trong sự liên hệ?
Vượt thắng thói quen là vấn đề rất khó khăn. Vượt thắng thói quen dối trá là một điều gần như bất khả thi, không làm được cho con người, không tự sức mình thắng hơn được. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người chúng ta đều là người dối trá. Sự dối trá nằm trong bản chất căn bản của tội lỗi, và người có tội đều sống trong sự dối trá, đều có mầm mống dối trá ở trong cơ bản của mình. Sự bày tỏ căn bản của tội lỗi của tất cả mọi người chúng ta là sự dối trá trong lời nói, là tư tưởng sai lầm, là sự dối gạt ở bên trong. Ai cũng nói dối, ai cũng có sự lá khoét trong lòng và trong miệng. Và chúng ta cũng hiểu rằng đây không phải chỉ là vấn đề của chúng ta. Sự dối trá này truyền đạt qua đời con cháu, ảnh hưởng sâu rộng trong hoàn cảnh và sự liên hệ của chúng ta. Cho nên, trong đời sống của chúng ta, sự liên hệ chúng ta cần chú ý rất nhiều đến vấn đề trung thật trong lời nói. Bởi vì đây là chỗ được bày tỏ rằng công việc của ân điển làm những chuyện mà chúng ta không thể làm. Bởi vì nếu đi theo con đường của con người, không ai có thể nói láo một lần mà thôi. Vì sự dối trá sẽ làm thêm cho sự dối trá. Lời nói láo luôn luôn sanh ra thêm con và cháu. Một lời nói láo cần những lời dối trá khác để che đậy lại. Cho nên trong đời sống của chúng ta, cách duy nhất để có thể ngừng lại sự xoay vòng vào vực thẳm dối trá là lời xưng tội với Chúa, ngay khi Đức Thánh Linh cáo trách về tội nói dối của mình vừa vi phạm. Sự ăn năn xưng tội sẽ đem đến sự tẩy sạch lương tâm trong ân sủng của Chúa và ban cho can đảm để bước đi trở lại trong ánh sáng của lời Chúa. Chúa đã hứa, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhân nhất đoạn 1 câu 9, khi chúng ta xưng tội mình thì Chúa sẽ làm sạch mọi điều gian ác cho chúng ta, làm cho chúng ta có thể bẻ gãy được sự xoay vần của những lời nói láo. Chỉ có ân sủng của Chúa và quyền năng của thập tự giá ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể vượt thắng được tội lỗi và bản ngã dối trá của chúng ta. Cố gắng cá nhân không thắng hơn được, kỷ luật con cái gia đình cũng chỉ có thể kềm kẹp được một lúc một thời mà thôi. Và ảnh hưởng của tội lỗi, dối trá truyền đạt lan rộng, cách âm thầm trong mọi môi trường và liên hệ, đánh thức khuynh hướng đã có tận thâm sâu trong đáy lòng. Cho nên, lời Chúa dặn dò, chúng ta phải cẩn trọng trong vấn đề này và nhờ ân sủng Chúa. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Ephesos đoạn 5, câu 8 tới câu 10 và câu 25. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Có kỷ luật cá nhân, có sự vâng lời, có sự đi theo lời của Chúa, và trong tiến trình sống trong ân điển, Chúa sẽ làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác và làm cho chúng ta có thể tránh được sự dối giả trong lòng và sự thiếu thành thật trong lời nói và cư xử. Điều quan trọng đó là chúng ta phải trưởng thành trong đức tin, phải bước đi trong sự lớn lên ở trong lời của Chúa. Vì đây là sự phân biệt. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, Ephesos đoạn 4 câu 14, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc và dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Tại sao một người sống trong sự dối trá? Tại sao một người khó thắng hơn với những khuynh hướng và thói quen của sự dối trá trong lòng, sự gian dối trong sự liên hệ? Vì như trẻ con trong đức tin, vì dây động, dời đổi, vì lên, vì xuống, trừ ra là trở nên kẻ thành nhân, trưởng thành trong đức tin, thì sẽ thấy bông trái của sự yêu thương bày tỏ ra trong lẽ chân thật, ở trong mọi việc được tăng tiến trong Chúa là đấng làm đầu. Phải trưởng thành, còn không sẽ sống trong gian dối và sẽ không tự mình giải quyết được. Chỉ trong ân sủng Chúa mà thôi, chỉ trong con đường Chúa dẫn mà thôi.
Chúng ta sẽ kết thúc chương trình hôm nay với câu hỏi thường được đặt ra: tại sao những người trung tín với Chúa lại thường gặp nhiều thử thách, khó khăn trong đời sống hơn là những người ít sốt sắng, chỉ lo cho chuyện riêng của mình? Làm sao để biết là thử thách, khó khăn là một phần trong ơn thần hữu của Chúa?
Câu hỏi là tại sao những người trung tín với Chúa lại thường gặp nhiều thử thách khó khăn trong đời sống hơn là những người ít sốt sắng, những người chỉ lo chuyện riêng mình, những người yếu đuối? Chúng ta thấy câu hỏi là câu hỏi tại sao, và đến từ sự so sánh hoàn cảnh của từng người. Thì câu trả lời chúng ta phải bắt đầu, đây là điều nguy hiểm cho đức tin. Thứ nhất là hỏi lý do từ nơi Chúa là điều thường xuyên chúng ta không được biết. Và thứ hai, đến từ sự so sánh giữa mình và người khác, đây là điều lời Chúa ngăn cấm. Tại sao? Nói một cách cá nhân hơn, thường chúng ta đặt câu hỏi rằng, tôi có làm gì đâu mà lại gặp nhiều khó khăn khổ sở như thế này, còn anh kia anh nọ thì đâu có cố gắng như tôi, hay là không có xuất sắc như tôi, không có đời sống tiên kính như tôi, mà tại sao vẫn được bình an, thịnh vượng trong đời sống của mình? Hay là tôi cũng trung tín với Chúa mà tại sao gặp nhiều thử thách trong đời sống, tại sao nhiều chuyện buồn lại đến cho tôi? Và câu trả lời đầu tiên mà chúng ta học rằng, thường khi rất ít có câu trả lời trực tiếp là tại sao chuyện này xảy ra cho tôi. Nhưng câu trả lời đầu tiên mà chúng ta có thể thấy được và xác định được bởi lời Chúa, đó là Chúa là đấng tốt lành tuyệt đối và Chúa biết hết mọi sự. Chúng ta trả lời rằng Chúa biết và Chúa tốt lành, đó là trả lời cho tất cả những sự tại sao. Xác định theo Kinh Thánh, Chúa là đấng tốt lành tuyệt đối, công bình tuyệt đối, khôn ngoan tuyệt đối, quyền năng tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối. Không có gì vượt qua khả năng Ngài, không có gì Ngài làm mà sai trật và không có gì Ngài không biết. Cho nên hỏi tại sao là hỏi ngược lại sự hiểu biết này về Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không hỏi tại sao nếu nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, công bình tuyệt đối, khôn ngoan tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối. Chúng ta nhận biết rằng có những điều mình không hiểu được trong đời sống và cũng không được cho biết ở trong đời sống, nhưng vẫn có thể sống bởi đức tin và đi con đường mà Chúa dẫn đi. Thứ hai, chúng ta xác định một điều song song, đó là chúng ta sống trong thời gian giới hạn. Giới hạn hiểu biết của trí óc, giới hạn trong lý luận, giới hạn trong cái nhìn và cái định giá trị của chúng ta. Và chúng ta sống trong một cái hộp nhỏ của không gian và thời gian, nhận định rằng có những chuyện mình không thể hiểu, không đủ khả năng để nhận thấy và không có tiêu chuẩn để cho ý kiến. Nhưng lời Kinh Thánh không cho chúng ta đặt câu hỏi đó, mà phải đặt một câu hỏi khác, đó là tại sao một người như tôi mà Đức Chúa Trời vẫn còn cho điều tốt lành xảy ra cho những người tội lỗi xấu xa như tôi? Tại sao tôi vẫn còn có cơ hội để ăn năn mà chưa bị Chúa đoán phạt? Tại sao tôi vẫn còn được ban cho ân điển trong khi đời sống của tôi không xứng đáng với tất cả những gì đã được nhận? Vỡ lỡ như tôi, khánh tận như tôi mà Chúa vẫn còn thương, Chúa vẫn còn ban cho cơ hội. Đó là ân điển và đó là thái độ chúng ta phải sống. Cho nên phải hiểu tiến trình đó. Nhưng Kinh Thánh cũng nói thêm, đó là những sự khó khăn đến, những thách thức đến, những điều buồn đến là để gây dựng một sự tốt lành hơn trong đời sống của những người theo Chúa. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 câu 4. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cho nên chúng ta có thể trả lời như thế này: tại sao thường gặp nhiều thử thách khó khăn đời sống hơn là những người ít sốt sắng, chỉ lo chuyện riêng mình? Bởi vì Chúa đang làm một công việc tốt lành hơn cho những người yêu mến Chúa. Những người không yêu mến Chúa không được những phước hạnh này. Vì Chúa đang làm qua sự thử thách đức tin, qua sự nhịn nhục, để cho những công việc này làm trọn thành, để cho người yêu mến Chúa không thiếu thốn chút nào. Để dầu họ phải đi qua sự thử thách trăm bề, buộc phải buồn bã ít lâu, dầu sự thử thách đức tin khó khăn thật, nhưng sẽ làm kết quả quý hơn vàng hay hư nát, đã được thử lửa và sanh ra kết quả của sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho những người đó trước mặt Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại. Thì có phải đó là sự hiểu biết cần thiết để chúng ta có thể đi qua những ngày khó khăn trong đức tin, thay vì hỏi tại sao tôi, nhưng hỏi rằng lạy Chúa, tại sao ân sủng này được ban cho con?
Quý thính giả vừa nghe xong phần giải đáp những câu hỏi và thắc mắc liên hệ đến nguyên tắc lẽ thật đã học trong loạt bài Ơn Thần Hữu, Sống Trong Tay Chúa. Chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài này trong kỳ phát thanh lần tới. Để phần áp dụng của chương trình này được thực tiễn và linh động hơn, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục gửi câu hỏi và thắc mắc hai vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp và trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin gửi về địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.